câu trầm. Mục sư Alexander White, một người mục sư ở bên nước Anh, có một lần nọ, không phải có lần nọ nhưng mà lúc nào ông cũng tạ ơn Chúa được cả. Thì có một lần nọ, khi vào ngày Chủ nhật cái giờ thờ phượng Chúa, nhưng mà ở ngoài bão tố rất là lớn, thì giáo dân nói chà cái kiểu này, lần này là mục sư không có lý do gì để tạ ơn Chúa được nữa cả, bởi vì thời tiết phủ phàng không biết có về nhà được hay không mà tạ ơn Chúa. Thì mỗi lần cầu nguyện là mục sư Alexander White ổng tạ ơn Chúa. Và lần này ổng tạ, ổng cầu nguyện như thế này, nói lại: Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì hiếm có ngày nào giống như ngày này. Tạ ơn Chúa. Đó là tinh thần mà Chúa muốn mỗi một con cái Chúa phải có. Tạ ơn Chúa luôn luôn, không phải chỉ lúc gặp thời mình mới tạ ơn Chúa. Trong cái mùa tạ ơn, tôi tạ ơn Chúa là trong cái đất nước Mỹ này, một trong những lý do mà Chúa ban phước cho đất nước này vô cùng, đó là đất nước này, những cha đẻ của đất nước này biết tạ ơn Ngài, tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa. Và đó là điều mà Chúa dạy chúng ta, biết tạ ơn Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 8, lời của Chúa nói như thế nào? Xin quý ông bạn chị em cùng đọc chung với tôi một lần nữa. Câu số 20, Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 20, xin chúng ta cùng đọc: Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy đôi lúc nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải không quý vị? Đúng không? Lời Chúa nói thường thường ở trong nguyên văn có nghĩa là luôn luôn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa luôn luôn. Cách đây 2 tuần chúng ta biết là Chúa nói trong mọi sự phải tạ ơn Chúa. Như vậy tôi bị ung thư tôi cũng tạ ơn Chúa, phải không? Đúng như vậy. Chúng ta không có tạ ơn Chúa vì cái bệnh ung thư, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì biết rằng Chúa có thể làm bất cứ điều gì trong cái ung thư đó đem lại phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa là cái chỗ đó. Và ở đây không những Chúa nói tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự, nhưng mà tạ ơn Chúa luôn luôn. Và nói về tạ ơn Chúa thì khi chúng ta tạ ơn có nghĩa là sao? Chúng ta được ơn thì chúng ta mới tạ ơn chứ. Nếu mà không được ơn thì lấy gì để tạ ơn? Cho nên Chúa dạy chúng ta, Chúa nói rằng chúng ta phải tạ ơn Chúa, hàm ý rằng chúng ta là những người được ơn Chúa vô cùng. Quý vị nói được ơn Chúa vô cùng chỗ nào? Như chúng ta đã học, tất cả những gì quý báu chúng ta có trong cuộc đời là Chúa cho chúng ta. Tuần trước chúng ta học ở trong Giăng đoạn 6, Đức Chúa Giêsu tạ ơn Chúa khi đoàn dân thiếu ăn, đói, hơn 5.000 người. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá và Ngài tạ ơn Đức Chúa Trời, và Ngài làm một phép lạ rất là kỳ diệu. Không những vậy thôi, nhưng mà khúc sau Giang thấy cái sự tạ ơn Chúa kỳ diệu quá, Giang nhắc đi nhắc lại một lần nữa. Chúng ta đã học cái điều đó rồi, nhưng mà cái điều mà tôi muốn trở lại một chút, chúng ta học lại cái bài học này một chút, đó là gì? Tại sao Chúa tạ ơn? Chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài, tại sao Ngài phải tạ ơn Đức Chúa Cha mình? Ở đây chúng ta thấy được một điều mà chúng ta ôn bài lại một chút, đó là Chúa là người luôn luôn biết tạ ơn. Jesus is a thanker all the time. Chúa tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta, đó là mạng lệnh Chúa muốn mỗi chúng ta tạ ơn Chúa luôn luôn. Và câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Đức Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Trời? Lý do là Ngài cho chúng ta biết được rằng ngay cả 5 con cá, 5 cái bánh chút xíu đó, 2 con cá đó cũng đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu không đến từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu không có tạ ơn làm gì. Như tôi vừa nói, mình tạ ơn bởi vì mình được ơn, mình mới tạ ơn. Người khác cho mình cái gì, mình cảm ơn. Và ở đây chính Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được ngay cả những điều nho nhỏ nhất trong đời sống của chúng ta đến từ Đấng làm nên nó và đến từ Đấng ban cho chúng ta. Và đó là lý do mà tôi nói rằng tất cả mọi sự dựa trên lời của Chúa đến từ nơi Chúa chứ không phải đến từ nơi chúng ta. Cá, chút xíu cá, chút xíu bánh mì đó, nhưng mà Đức Chúa Giêsu tạ ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy chúng ta, tất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta nhận được, nó liên hệ đến Đấng làm nên nó và ban cho chúng ta. Cho nên tạ ơn Chúa là một cái tâm tình nền tảng của một cuộc đời con người. Tạ ơn Chúa, một người tạ biết tạ ơn Chúa mà không những tạ ơn Chúa lâu lâu một lần nhưng mà luôn luôn tạ ơn Chúa là người sống đúng nghĩa, thưa quý ông bà anh chị. Người, cái chữ tạ, cái chữ cảm ơn đó ở trong tiếng Mỹ là thank, nhưng mà cái chữ này nó đi cùng chung một cái gốc của chữ think, suy nghĩ đó. Cảm ơn với suy nghĩ, to thank and to think go together, nó cùng chung một cái gốc, có nghĩa là sao? Người biết ơn Chúa, người luôn luôn biết ơn là người biết suy nghĩ. Chúng ta cũng thường nói điều đó phải không? Mình cho ai cái gì đó mà họ không cảm ơn mình thì mình nói như thế nào? Cái anh đó không biết suy nghĩ, phải không? Không biết suy nghĩ. Cho nên cái người mà luôn luôn biết ơn Chúa là người biết suy nghĩ. Người biết ơn Chúa là người sống đúng nghĩa. Đó là cái điều nó xảy ra cho cái một trong người 10 người phong được Chúa chữa lành, người Samari nhân lành. Không phải người Samari nhân lành, nhưng mà người Samari được Chúa chữa lành. Trong cái câu chuyện Luca đoạn 17 ở đây, Chúa chữa lành cho 10 người bị phun, nhưng mà chỉ có một người trở lại với Chúa để tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thì tôi đã chia sẻ với quý ông bà anh chị em rồi, Chúa rất là buồn khi Chúa thấy điều này. Chúa nói chín người kia ở đâu? Có nghĩa là sao? Khi Chúa nhìn đời sống của chúng ta, Chúa thấy chúng ta là người như thế nào? Giống như chính người kia hay là giống như cái người biết trở về với Chúa, tạ ơn Chúa? Cái tỷ lệ 1/10 á, tôi thấy nó xảy ra rất là nhiều. Khi mình cần cái ai giúp cái gì mình thì mình tìm cách, mình hỏi, mình làm đủ thứ. Khi nhận được ơn rồi, được chuyện rồi, dễ quên lắm. Hay là nói cách khác, khi mình làm ơn cho người khác thì sao? Mình nhớ lâu lắm. Mà ai làm ơn cho mình á, mà quên lắm. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta đổi ngược lại, biết ơn. Làm ơn cho người nào đó, forget it. Tặng cho ai cái gì đó, đừng nhớ nữa. Đó là điều mà có những lúc mà tôi được cơ hội giúp người nào đó, rồi họ tìm cách họ trả ơn tôi, nói Thưa ông, thưa bà, thưa cô, thưa chị, làm thế nào ông bà, cô chị đó, kiếm một người nào cần cái sự giúp đỡ của mình, làm điều đó cho họ. Đó là điều tôi thỏa lòng rồi. Quên đi những gì mình tặng cho người khác, nhưng mà hãy nhớ những gì người khác tặng cho mình. Đó là điều mà người phung này đem với Chúa tạ ơn Chúa. Và khi ông tạ ơn Chúa, chúng ta biết điều gì đã xảy ra rồi. Mình đã học cái phần trước cách đây 2 tuần rồi. Ông sau khi ông tạ ơn Chúa thì Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Xin chúng ta cùng mở trong Luca đoạn 19 câu số 17 câu số 19. Ông đến Đức Chúa Giêsu câu số 17, Đức Chúa Giêsu bằng cất tiếng phán rằng: không phải 10 người kia được sạch cả sao? Như vậy là họ cũng chưa có được sạch hoàn toàn. Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Và câu số 19, Ngài lại phán rằng: đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Ở đây trong cái nguyên văn, cái chữ mà cứu đó có nghĩa là lành mạnh. Mà không những lành mạnh về thể xác mà thôi, nhưng mà lành mạnh luôn cả phần tâm linh, phần tâm lý, phần tất cả mọi sự. Nó làm cho mình một cách hoàn toàn. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta nhiều hơn và nhiều hơn nữa nếu chúng ta biết tạ ơn Ngài. Người phung này đến với Chúa, tạ ơn Chúa, chính người kia được chữa lành nhưng mà không có hoàn toàn. Đời sống tâm linh của chính người kia, những người chưa không biết ơn Chúa, không có được chữa lành. Nhưng mà người phung này, người Samari này, người đến tạ ơn Chúa, được Chúa chữa lành một cách toàn vẹn. Nên cuộc đời của chúng ta, mình có thể đến với Chúa, xin Chúa, mỗi lần cầu nguyện mình xin Chúa cho mình cái này, cái nọ, cái kia. Khi Chúa cho rồi, mình không biết tạ ơn Chúa, thì mình chỉ được phần nửa những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình mà thôi. Nhưng mà phần nửa còn lại nó còn quan trọng hơn là phần nửa kia nữa. Bởi vì giàu được chữa lành bệnh phung nhưng cũng sẽ có ngày bệnh hoạn chết đi. Nhưng mà đời sống tâm linh được hoàn toàn, đó nó còn đến vĩnh viễn. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái người phung đến tạ ơn Chúa được chữa lành. Chúa đã chữa lành cho ông một cách toàn vẹn, từ trên xuống dưới. Và đây là cái ơn phước, phải nói là ơn phước của sự tạ ơn. Các nhà tâm lý tôi được biết, họ nói rằng khi mình thật sự lòng mình biết ơn đó, biết ơn với cả tấm lòng mình, là một cái cảm xúc khỏe mạnh nhất ở trong thân thể của mình. Thanksgiving, a sincere gratitude, is the healthiest of all human emotions. Khi mình biết ơn người nào đó, mình biết ơn Chúa, mình luôn luôn một người, mình là người luôn luôn biết ơn đó, mình có được một đời sống rất là quân bình, rất là khỏe mạnh. Tôi để ý cái này khi mà tôi làm counseling những cặp vợ chồng đó. Họ gặp vấn đề với nhau đó. Tôi thấy có cái điểm này nó thường xảy ra. Vợ không có appreciate, không biết ơn chồng. Và chồng cũng không biết ơn vợ. Cho nên gia đình cứ lục đục miết. Khi nào hai người biết ơn nhau đó, gia đình rất là phước hạnh. Không những cái cặp vợ chồng đó thôi, nhưng mà chính gia đình của tôi cũng vậy. Khi tôi không biết ơn vợ tôi, hoặc ngược lại, gia đình của chúng tôi không có thấy phước hạnh gì cả. Nhưng mà khi hai người biết ơn nhau đó, gia đình rất là phước hạnh. Hôm qua tôi được nghe anh Hiển kể, mỗi lần anh cầu nguyện, anh cầu nguyện cái cảm ơn Chúa, lúc ăn đó, cả gia đình họp lại với nhau, nói cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng con có đồ ăn ngon, và Chúa cũng cho con có được người vợ nấu ăn ngon. Đúng như vậy. Yes. Đó là bài học mà tôi cần học. Trước giờ tôi học cầu nguyện cái kiểu đó. Cảm ơn Chúa. Chúa cho mình có, mình biết appreciate nhau, mình biết ơn nhau. Nó làm cho cái mối quan hệ với nhau nó rất là tốt. Và đó là lý do mà những nhà tâm lý học họ nghiên cứu, họ nói cái tấm lòng biết ơn thật chứ không phải là biết ơn trên đầu môi chốt lưỡi. Chị Lan Anh, chị nói ồ anh nói cảm ơn Chúa em nấu ngon, anh dùng cái chữ gì quên rồi, giống như là xạo á. Nhưng mà anh Hiển anh nói cầu nguyện với Chúa làm sao mà xạo. Thật lòng biết ơn là điều quý báu vô cùng, nó ích lợi cho chính đời sống của mình. Ông một nhà tâm lý học mà gọi là cha đẻ của cái ngành học về căng thẳng, stress management, stress những cái căng thẳng trong cuộc đời á, thì ông nói như thế này: cái tấm lòng biết ơn á, nó đem lại một cái sức sống rất là mãnh liệt vào thân thể của mình. Một người có tấm lòng biết ơn á, nó tạo nên một cái sức sống, a positive emotional energy, nó đem vào cái đời sống của mình. Hay là nói ngược lại, người không biết ơn là người mất rất là nhiều sức sống trong đời sống. Cho nên Chúa nói ở đây luôn luôn biết ơn. Thật sự mà nói thưa quý bà anh chị em, Chúa đâu có cần mình cảm ơn Chúa. Right? Chúa đâu có cần gì đâu. Chúa muốn mình luôn luôn biết ơn để chi? Để cuộc đời của mình được ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Chứ Chúa đâu có cần gì đâu. Chúa không có cần mình biết ơn Chúa. Chúa không có cần gì hết. Chúa dạy mình phải biết ơn Chúa luôn luôn là ích lợi cho chính mình. Cho nên tâm tình của người Samari đến cảm ơn Chúa là điều mà chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Nhưng mà trong thực tế thì sao? Đôi lúc mình quên cảm ơn Chúa. Tại sao như vậy? Giống như chính người kia đó, không biết ơn Chúa, không có chạy đến để cảm ơn Chúa. Tại sao như vậy? Tôi là người rất là thực tế. Khi tôi học lời Chúa, tôi muốn coi thì cái gì mình có thể áp dụng. Tôi muốn đưa ra vài điểm ở đây, hai điểm. Mình quên cảm ơn Chúa có thể lắm là mình chỉ biết chờ đợi những gì Chúa cho mình, nhưng mà mình quên Chúa là đấng ban cho mình điều đó. You just anticipate and wait for the gifts and you forget the giver. Khi một người mẹ cho một đứa bé một cây kẹo hay là một cây kem thì chuyện gì xảy ra? Nó cầm nó muốn nó ăn, nó quên mẹ nó liền. Mà mẹ nó cho mẹ múc một miếng con. Không, tôi nhớ con của tôi có cái chuyện đó xảy ra. Mới mua kem về nhà, lúc đó mới có 2 tuổi mấy, hồi thương. Mua kem về chưa tới nhà một cái là nó để đó chạy vô lấy cái muỗng ra, bở múc ăn ngon là tôi nói hồi thứ khó cái đã, cho ba miếng. Ăn một mình mà nó quên rằng kèm đó, tất cả những cái đó đến từ tôi. Không mua tôi mua cho nó, Chúa không cho tôi có tiền tôi cũng không làm gì được. Cho nên nhiều lúc mình nhận quá nhiều điều từ nơi Chúa, nhưng mà mình chỉ enjoy. Mình cảm ơn Chúa cho con có vợ con, cảm ơn Chúa cho con cái, con được cái điều này, con được cái điều kia. Mình enjoy nó mà mình quên Chúa là đấng ban cho mình. Mình chỉ liếm liếm những cái kẹo đó, những cái kem đó, rồi mình quên hẳn Chúa. Trong đời sống của chúng ta, nhiều lúc chúng ta làm như vậy. Và điểm thứ hai mà chúng ta, tôi thấy điều này nó xảy ra rất là thường, đó là gì? Chúng ta quên tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa luôn luôn, bởi vì chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta có trong đời sống của chúng ta quá thường, quá thường. Nếu quý ông bà anh chị em nhịn ăn thì quý ông bà anh chị em có thể sống được bao lâu? Khoảng chừng một tháng. Nhịn uống thì mình nhịn nước, uống nước á, thì sống khoảng được bao lâu? Cỡ chừng 6 ngày. Nhưng mà nhịn thở thì được bao lâu? 30 phút phải không? Nếu mà ai nhịn được 30 phút là xin người khác gọi nhà hoàng. Có nghĩa là sao? Không khí là điều quan trọng nhất trong đời sống của mình, phải không? Lần cuối quý ông bà anh chị em cảm ơn Chúa vì Chúa cho không khí là lúc nào? Thường quá mà, free, không có mua gì hết. Có ngon lành, muốn hưởng bao nhiêu thì hưởng, khí trời Ngài cho chúng ta. Quan trọng vô cùng, quá thật. Nên không cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được, nhận thức được những điều mà mình nghĩ là quá tầm thường đó, rất là quan trọng. Thưa quý ông bà anh chị, nhìn thân thể quý vị thấy, có bao giờ quý vị nói ô con cảm ơn Chúa, con còn có thể nghe được, con cảm ơn Chúa, con còn con có đôi mắt này có thể thấy được, cái khối óc này còn có thể sử dụng được, bàn chân, cặp chân, cặp tay. Điều tôi thấy rất là kỳ cục con người của chúng ta đó là gì? Khi mình mất rồi mình mới bắt đầu mình thấy quý. Còn khi có thì mình cứ khăng khăng không thèm cảm ơn Chúa gì hết. Mất rồi mới thấy quý. Khi mất cái cánh tay rồi thì mới thấy ô, vậy mà ngày xưa đến giờ mình không thấy quý nữa. Khi bệnh rồi mới thấy là lúc khỏe mạnh đi đứng được là quý. Còn bình thường thì thấy không có gì phải cảm ơn Chúa gì hết á. Con còn đi được, con làm được, con suy nghĩ được, cần gì phải cảm ơn Chúa. Ước ao rằng chúng ta luôn luôn quý những điều mà chúng ta thấy nó rất là bình thường, quá thường. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài, ngay cả những cái mà nó rất là thường. Không những vậy thôi, không biết ơn Chúa, quá quen thuộc những cái điều Chúa cho, không còn biết ơn Chúa nữa, nhưng mà có những lúc còn phàn nàn với Chúa, cáo trách, cằn nhằn, khó chịu. Chúng ta thấy dân sự của Chúa lúc mà đi ở trong sa mạc, chuyện gì xảy ra? Họ cằn nhằn với Chúa, nó không có gì ăn hết. Chúa cũng phải nói, Chúa quá ư là kỳ diệu, Ngài thương xót họ, Ngài cho họ mana. Mana là một cái loại mà bánh Chúa cho rơi xuống mỗi ngày ngoại trừ ngày thứ bảy lượm ăn. Mana nó giống như là bánh mì mà bể bể nhỏ nhỏ như vậy. Đó, cho ma, Chúa cho họ mana một cách kỳ diệu như vậy. Rồi sao? Họ ăn thời gian rồi họ cũng sao? Phàn nàn với Chúa nữa. Cái gì mà ngày nào cũng mana hết, thấy thượng quá. Mà trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Mana là một phép lạ của Chúa cho họ mỗi ngày mà họ không thấy. Họ không thấy. Đời sống của chúng ta còn sống được mỗi ngày là phép lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bạn chị em biết điều đó không? Hay là mình nói, ồ sao mà chán quá, xin Chúa cái này cái nọ Chúa không cho. Mà Chúa cho đồ dởm không à. Phàn nàn oán trách Chúa, phê bình. Chưa nói tới cái chỗ cay đắng nữa. Tại sao Chúa cho người đó mà không cho con? Chúa cho họ phép lạ. Cái phép lạ đến từ nơi Chúa mỗi ngày mà họ coi thường. Họ không biết ơn Chúa gì cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần giống như Chúa Giêsu có. Luôn luôn biết ơn Ngài. Biết rằng tất cả mọi sự, ngay cả cái hạt gạo, hột cơm đó con ăn mỗi ngày, cái miếng nước con uống đó, cái cá kho đó, cá chiên đó, tất cả đến từ nơi Chúa. Còn tạ ơn Chúa cái lửa đó, vợ con nấu ăn ngon, tất cả mọi sự, chồng con, thương con, tất cả mọi sự đều đến từ nơi Chúa. Biết ơn Ngài, tạ ơn Ngài luôn luôn. Đó là điều Chúa muốn mọi người trong chúng ta phải có. Tôi không rõ tôi có kể quý ông bà anh chị em câu chuyện này chưa, nhưng mà ở miền Trung hồi nãy nói về vấn đề trời lạnh, thì trong nhà thờ này có một bà cụ lạnh, bà chịu không nổi. Nhưng mà mỗi lần đến thờ phượng Chúa, mục sư giảng tới đâu, bà cụ này tạ ơn Chúa tới đó. Bất cứ điều gì mục sư giảng, với cả tấm lòng của bà cụ, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Và tạ ơn Chúa là mục sư, ổng phân vân, ổng chi phối, ổng giảng không được. Cho nên một ngày nào ổng nói, thưa cụ, cậu đừng có nói cái câu đó nữa, tạ ơn Chúa. Chỉ một lần mà thôi, một buổi thờ phượng mà thôi, tao hứa cho cậu một cái mền. Chà, và cậu này thấy, ô cảm ơn Chúa. Là mình chỉ cần trong cái buổi thờ phượng không có nói tạ ơn Chúa một lần nào hết là được cái mền. Thì tuần lễ sau bà cụ đến thờ phượng Chúa, lúc mục sư giảng, mục sư vừa giảng cái bà nó cái mền không được, mục sư tiếp tục giảng nhở, bà cái mền không được, mục sư tiếp tục giảng nhở, cái bà nó nhưng mà cái mền cuối cùng bà chịu hết nổi rồi, bà đứng lên mà nói, dầu có mền hay không có mền đi nữa, tạ ơn Chúa. Đó là tinh thần mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta có. Và khi chúng ta tạ ơn Chúa, sự chữa lành của Chúa sẽ tuôn tràn trong đời sống của chúng ta. Quá ơi quá nhiều điều chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Cho nên tôi có một cái đề nghị quý ông bà anh chị em, cách đây 2 tuần tôi đề nghị là quý ông bà anh chị em viết xuống từng điểm một để mình tạ ơn Chúa. Đề nghị kế tiếp của tôi là bây giờ về nhà coi trong cái list đó đó, viết, lấy một cái tờ giấy nhỏ bằng cái xếp, cái bóp của mình thôi, cái mình viết xuống 10 điều trong cái list đó, mà mình muốn tạ ơn Chúa hơn hết, bỏ trong cái bóp của mình. Mỗi ngày hãy mở ra đọc trước khi cầu nguyện, khi nào rảnh nhìn nó tạ ơn Chúa. Bởi vì tạ ơn Chúa không phải chỉ chờ tới ngày thứ năm cuối tháng 12 mới cuối tháng 11 mới tạ ơn Chúa. Bởi vì mỗi ngày phải là ngày chúng ta tạ ơn Chúa luôn luôn. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên. Ca ngợi Chúa.